Chương 304, mất liên lạc. Tu hành côn bằng thuật cách đấu sau, Trương Học Chu đầu mơ màng, trực tiếp nằm trong phòng huấn luyện ngủ tiếp đi. Chờ hắn tỉnh táo lại, hắn đã nằm ở một tòa mục chùa miếu bên trong xương phòng giường gỗ dưới đáy. Đối với Trương Học Chu mà nói, hắn hai năm này ngủ qua địa phương rất nhiều, bị nhét vào dưới giường cũng không tính hiếm lạ. Thân thể liên tục nhào lộn mấy lần, Trương Học Chu chui ra cái này tương đối thấp bé giường gỗ. Xương phòng bên ngoài, các tăng nhân niệm tụng lấy kỳ kỳ quái quái âm điệu, thanh âm bên trong có cao vút, có đau thương, có anh dũng, có thoải mái. Đủ loại cảm xúc niệm tụng xen lẫn tại đọc bên trong, cùng đêm qua chúng tăng người đốt thi thể niệm tụng từ hoàn toàn khác biệt. Trương Học Chu vỗ vỗ tăng y bên trên cho bụi đẩy ra cửa xương phòng, lập tức nên đón bốn đạo liếc nhìn tới ánh mắt. Các vị buổi sáng tốt lành a. Nhìn xem bốn ánh mắt xen lẫn không hiểu cảm xúc con người, Trương Học Chu không khỏi có chút nhỏ thấp thỏm, hắn hướng bốn phía nhìn quanh một chút, đưa tay lên tiếng chào. Ngươi thế mà còn ở trong phòng? Các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Chú mục Trương Học Chu mấy giây, Phật tử mới chuyển đổi trong miệng đọc ngôn ngữ, đối Trương Học Chu mở miệng đặt câu hỏi. Lai lịch gì? Chúng ta. Trương Học Chu nhìn một chút mình xuyên tăng bảo, lại nhìn về phía chúng tăng. Phật tử sắc mặt nghiêm nghị, một thân tăng bảo không nhốn bụi trần, nhìn qua ôn nhuận văn nhã. So với đêm qua mượn nhờ đống lửa quang mang nhìn thấy Phật tử, ban ngày thấy hiển nhiên rõ ràng hơn, Trương Học Chu chỉ cảm thấy Phật tử trong lúc phất tay không thể nghi ngờ tăng thêm mấy phần phong độ. Nhưng hắn ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến chúng tăng trên thân người. So với Phật tử tăng bảo sạch sẽ, còn lại tăng nhân tăng bảo bên trên vết máu loang lổ, thân thể không thiếu bị thương, bao khỏa thương thế vài hạ còn có thể nhìn thấy cắm vào thân thể lưu lại mũi tên vết thương. Trương Học Chu ánh mắt đảo qua mặt đất, hắn càng là thấy được một bộ ở trong đống lửa thiêu đốt tăng nhân thi thể. Tà sư huynh đâu? Trương Học Chu trong lòng ẩn ẩn phát lạnh, cảm thấy mình lâm vào giấc ngủ buổi tối đó phát sinh không nhỏ sự tình. Sư huynh của ngươi cưỡi ngựa hướng tây mà đi. Phật tử nhíu mày, chỉ hướng tây phương hướng. Vậy ta truy sư huynh đi. Trương Học Chu quay người, lập tức liền cất bước mà đi. Vân vân. Còn không đợi Trương Học Chu đi ra hai bước, Trương Học Chu chỉ gặp một trường cực kỳ bàn tay trắng loan đến, lập tức như dây thừng đồng dạng quấn quanh ở trên người hắn, để Trương Học Chu không động được mảy may. Đại sư, ngươi thả ta đi đi. Trương Học Chu đạo. Tổ chức chúng ta há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương một cái trung niên tăng nhân mở miệng nói. Long Đàm Ba bị bắn giết khẳng định là các ngươi mang đến tai họa, lại có một năm giả tăng nhân nổi giận nói, các ngươi đến cùng là lai lịch gì? Đêm qua có hai chi cưỡi yêu mã tinh binh đến đây bắt người, những người này thực lực bất phàm, chỗ mang theo không có chỗ nào mà không phải là nặng cung Phật tử đạo. Chúng ta tiến vào Đại Nguyện Thị nước chỉ tiến hành siêu độ, đến nay chưa từng đắc tội với người, quả quyết không có khả năng dẫn phát loại này tinh binh đoàn đội truy kích truy sát. Chúng ta vừa mới học nghệ xuống núi, cũng chưa từng đắc tội với người, quả quyết không thể nào dẫn phát cái gì truy sát. Trương Học Chu khoát tay nói, thí chủ, ngươi nói chuyện không thành tâm. Phật tử chỉ lồng ngực của mình chỗ. Sau đó vừa chỉ Trương Học Chu. Đại sư, ta phi thường thành tâm. Trương Học Chu vỗ mình lồng ngực đạo, các sư huynh đều gọi ta thành thật đáng tin nhỏ làng quân. Không có cảnh giới áp bách, cũng không có nhìn trộm cảm giác, Trương Học Chu lúc này nói chuyện rất có lực lượng. Hắn dùng sức vỗ ngực thân làm lấy cam đoan, chỉ gặp Phật tử hai mắt nhắm lại. Đợi đến Phật tử lại lần nữa mở mắt lúc, Trương Học Chu trong lòng một cô âm lanh đến run rẩy cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong đầu hắn trận trận phản âm tấu vang. Phản âm phía dưới, Trương Học Chu chỉ cảm thấy một tôn thân cao 10 trượng giống như núi nhỏ khổng lồ Phật tượng ngồi trước mặt mình, Phật tượng đưa tay chỉ hướng lúc, Trương Học Chu lập tức cảm thấy mình nghiệp chướng nặng nề. Cần đem hết thể tội ác tự thuật tại trong miệng. Hắn tâm thần khó định, suy nghĩ bên trong kháng cự thời điểm, chỉ cảm thấy một vầng minh nguyệt lên không, trong đầu một cỗ thanh lương sông lên đầu. Phật vẫn là tôn kia Phật, nhưng Trương Học Chu não hải rốt cuộc không có nghiệp chướng nặng nề cảm giác, càng không khả năng tự thuật lời nói thật. Thành thật đáng tin nhỏ lang quân, ngươi lại cùng ta nói một câu, ngươi là lai lịch gì? Phật tử mở miệng lần nữa đặt câu hỏi. Ta vừa không phải đã nói, chúng ta thành tài xuống núi. Tốt ta, nhưng thật ra là ta cùng sư huynh không có địa phương đi, chỉ có thể lưu lạc thiên ai, suy nghĩ tại Hung Quốc cùng Đại Nguyệt thị biên giới giao phong chỗ nhặt chút lợi lộc. Cứ như vậy, Phật tử mở miệng nói, bọn hắn lúc ấy người mặc phú quý, khẳng định là nhặt được đại nhân vật gì thi thể, mới chọc phải loại này thù hận trung niên tăng nhân đạo. Thế nào, các ngươi siêu độ lúc nhìn thấy phú quý không chiếm sao? Trương Học Chu bất mãn nói, chúng ta siêu độ bất luận phú quý cùng nghèo khó đều sẽ nhặt, cũng không phải là chỉ chuyên môn nhặt người giàu có thi thể. Nhìn xem Trương Học Chu đưa tay chỉ hướng vơ vét thi thể mà đến tài vật, trung niên tăng nhân giàu dĩ lên tiếng đáp lại, chính là, các ngươi một trận loạn nhặt, nói không chừng chọc phải thù hận gì, làm hại ta cùng sống nương tựa lẫn nhau sư huynh đều mất liên lạc. Trương Học Chu chết kình lung lay đầu, sau đó bị cắn ngược lại một cái đạo. Các ngươi mau đem ta sư huynh tìm trở về. Nguyên lai là loại này nhân quả. Phật tử đưa tay, cuối cùng thu thuật. Hắn không nghĩ tới thi thuật hỏi thăm chẳng được gì, bọn hắn nhặt xác siêu độ, Trương Học Chu bọn người nhặt thi thể phát tài. Nếu muốn bàn về phương nào chọc tai họa, bọn hắn lập tức thật đúng là không phân biệt được. Dù sao bọn hắn ngoại ngữ tiêu chuẩn, đối mặt một đống người kỳ lý hoa lạc, lại cần đối mặt phóng ngựa người công kích cùng bắn xa, đúng là trong khoảng thời gian ngắn khó mà nghe rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng thông qua thuật pháp đối Trương Học Chu khảo vấn, Phật tử cuối cùng chỉ có thể duy trì tại lẫn nhau nhặt thi đưa đến tai họa kết luận. Cũng không biết những người kia là lai lịch gì, Phật tử, chúng ta muốn hay không chuyển sang nơi khác siêu độ tu hành? Trung niên tăng nhân hỏi. Nạp Cát Mã, tu hành không thể bởi vì khó khăn mà e ngại, ngươi như càng e ngại, tu hành liền càng khó lên cao, đời này cũng khó mà thành tựu Phật Đà Chi Tôn Phật Tử đạo. Phật tử nói chính là. Trung niên tăng nhân Nạp Cát Mã chắp tay trước ngực, không còn khuyên can Phật tử. Đại sư, ta sư huynh đi được bao lâu? Trương Học Chu đưa tay hướng phía phương tây nhìn ra xa, cảm giác cùng ố xảo thất lạc sau có điểm khó mà liên hệ. Tại loại này mênh mông hoang dã bên trong, nếu không có ưng, chó săn, đặc thù truy tung thủ đoạn, phàm là phóng ngựa 10 phút sau đều đại khái suất khó mà chạm mặt. Trương Học Chu trong lòng có chút lạnh. Hắn suy nghĩ mình cần nhảy ra lập tức loại này bỏ mạng chạy trốn cảnh ngộ, nhưng không nghĩ tới mình là như thế nhảy ra. hẳn là có 2 đến 3 canh giờ Phật tử trả lời, hắn giết mấy cái mặc giáp ra vệ sĩ, lại bô bô mắng một trận, sau đó cưỡi ngựa liền chạy. Sư huynh vì chúng ta an toàn dẫn đi những truy binh kia, thật sự là đánh bạc tính mệnh tại xả thân lấy nghĩa. Trương Học Chu sổ xịt một tiếng. Hắn đương nhiên biết Ô Sảo vì sao phải trốn. Trương Học Chu cùng Kim Sương trên thân không có gì có thể cung cấp liệp ứng định vị tiêu ký, Hung Quốc Hoàng thất mục tiêu cơ hồ tập trung ở Ô Sảo trên thân, so với mang theo Trương Học Chu ban đêm đảo mệnh lúc cần thiết đối mặt phong hiểm, Ô Sảo một người đảo mệnh ngược lại đối lẫn nhau càng thêm an toàn. Hắn sụ xịt để Phật tử ngạc nhiên, toàn vẹn không biết Trương Học Chu làm sao lại đem đêm qua cái kia bỏ qua tổ chức đảo binh cho tẩy trắng. Nhưng Phật tử không thể phủ định loại khả năng này. Dù sao đối phương sư huynh phóng ngựa đảo mệnh sau, truy kích kỵ binh chí ít phân đi một nửa, thậm chí đem một vị thực lực cường hãn quan tướng dẫn cách. Nếu không phải như thế, Phật tử một phương này vẫn là cũng không chỉ một vị tăng nhân. Hắn kéo lại muốn cất bước Trương Học Chu, lập tức dẫn tới Trương Học Chu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. "Đại sư, ta muốn đi tìm sư huynh, ngươi cản ta làm cái gì?" Trương Học Chu thấp giọng nói. "Chúng ta chùa Miếu bố trí 18 cây hàng long cọc, ngươi ra ngoài tất nhiên sẽ loạn điệu bố trí Phật tử đạo." "Hàng long cọc? Làm cái gì?" "Kia là hàng phục các đồ, để thay đổi triệt để sám hối Phật môn pháp bảo." Phật tử mở miệng ôn hòa, nhưng viết mắt chú mục hướng cố kia bị đốt cháy tăng nhân thi thể lúc, hắn trong giọng nói tài liệu thì một tia sát khí lạnh lẽo. Tấu chương xong, chương 305, Tây Phương Giáo. "Đại sư, ngài cái này tu luyện cái gì thuật?" Các tăng nhân trận trận siêu độ phản âm bên trong, Trương Học Chu chỉ gặp Phật tử hai tay như nhào hồ nắm bắt loạn. Mỗi khi một cỗ thi thể thiêu đốt hoàn tất sau, Phật tử liền sẽ không ngừng lặp lại loại này nắm bắt loạn động tác, nhưng sau đó như kẻ nghiện nhóm sâu như vậy hít thở sâu một hơi không khí, tựa hồ lộ ra cực kỳ thỏa mãn. Trương Học Chu ngồi xổm ở chùa miếu bên trong, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, hắn đã nhìn thấy Phật tử như thế thao tác 3 lần. Nghĩ đến Nạp Cắt Mã đề cập siêu độ tu hành, Trương Học Chu không khỏi sinh lòng hứng thú, nghĩ đến bao dài điểm kiến thức. "Ta cái này đạo thuật có cái biệt hiệu, gọi Minh Vương Lửa Giận." Phật tử cũng không ẩn tàng, trực tiếp mở miệng trả lời. "Đây là lấy người chết lưu lại trong thân thể oán khí cô đọng, có được quỷ thần khó lường công hiệu. Người chết khí tức cũng có thể thu thập dùng để tu luyện." Trương Học Chu kinh ngạc nói. "Đây là ta giáo rất phổ biến phương pháp tu luyện Phật tử đạo, các ngươi bên này chẳng lẽ không có loại này phương thức tu luyện sao?" "Ta nghe nói chúng ta bên này có một ít đại nhân vật tu luyện là thu thập dãy núi âm khí." Trương Học Chu đạo, "chính là thiên tiên ở tại trong thạch động đả tọa tu luyện cái chủng loại kia, nhưng chúng ta thường nhân không có cách nào hái khí tu hành. Địa huyệt âm khí là thế gian vạn vật sau khi chết chỗ ngưng tụ mà thành, cùng bọn ta siêu độ người chết chỗ thu thập oán khí có dị khúc đồng công chi diệu Phật tử đạo. Nếu có loại kia bảo địa, chúng ta liền không cần bốn phía thu thập thi thể đến siêu độ. Các ngươi bên kia tìm không được cái này bảo địa sao?" Trương Học Chu hỏi. "Thế gian trạch thiên địa linh tuệ chi địa bất quá 3 năm chỗ, khắp nơi đều có siêu phàm thoát tục người, khó mà để cho chúng ta vào ở, tự nhiên là khó tìm." Phật tử gật đầu nói. "Ít hỏi như thế." Trương Học Chu cảm khái một tiếng, nhất thời có chút hiểu thánh địa tôn giả tại sao muốn tranh đấu mới có thể thượng vị. "Nhưng bảo địa có bảo địa diệu, chúng ta du lịch tứ phương cũng du lịch tứ phương tốt Phật tử đạo, du lịch nhưng nghe nhiều biết rộng, càng sẽ không để cho chúng ta tu hành năng lực câu nệ tại nghĩa viện vông bên trong." Phật tử chú mục lấy phương xa trầm thấp niệm tụ. Trong mơ hồ, mặt đất có chút chấn động chuyển đến, lại có mơ hồ tê minh thanh. Trương Học Chu chú mục quá cao không, chỉ gặp một đầu liệp ưng bay lượn tại trên bầu trời, duy chỉ lấy xoay quanh chú mục. "Đại sư cao kiến." Trương Học Chu phủng tràn một câu. Dưới mắt là ban ngày, nếu như không phải Phật tử đề cập 18 cây hàng long cọc, Trương Học Chu cảm thấy mình đã sớm chạy ra ngoài, phàm là tìm tới một con ngựa, hắn cũng thuận tiện chạy xa một chút. Hắn không cần nghĩ, liền rất rõ ràng truy tra Ô Sảo hạ lạc tất nhiên là Hung Quốc Hoàng thất sở thuộc vệ đội, thậm chí còn không thiếu cao thủ dẫn đội. Nhìn xem Phật tử ôn hòa bên trong mang theo túc sát khuôn mặt, Trương Học Chu bước chân hơi sau rời một bước, lại đem đầu rủ xuống. Hắn hy vọng Phật tử thực lực so miệng mạnh, đừng trả thù không thành ngược lại bị tội. Phật tử cùng hắn trước hết nhất cảm nhận được dị trạng, đợi đến mấy giây quá khứ, tiếng vó ngựa ánh vào trong thai, mặt khác 3 vị tăng nhân mới bừng tỉnh. 3 tăng buông xuống thì thảo thấp tụng kinh văn, một tăng lấy ra giới đao, một tăng cầm lấy góc tường đặt vào hàng ma sử, lại có một tăng cởi xuống bên hông thắt linh đăng. Nhìn xem xa xa chỗ đánh tới chớp nhoáng hơn 10 kỵ, 3 tăng trong mắt cũng không hiện ra vẻ sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần kích động. "Kia cái gì nhỏ lang quân, đao kiếm không có mắt, ngươi có muốn hay không lợi khí phòng thân?" Trung niên tăng nhân Nạp Cắt Mã tại vờ vét đống kia tài vật bên trong giật giật, lập tức lôi kéo ra một cây màu đen xích sắt. "Ta sẽ không dùng xích sắt." Trương Học Chu trong miệng tuy là nói như thế, nhưng vẫn là nhận lấy Nạp Cắt Mã đưa qua xích sắt, cái này chí ít để hắn lộ ra không quá dị loại. Làm đêm qua đầu nhập tổ chức lâm thời thành viên, hắn hiển nhiên là muốn bị lấy ra bắt lính. "Ngươi am hiểu cái gì?" Nạp Cắt Mã hỏi. "Ta am hiểu chỉ huy biết bay côn trùng." Suy nghĩ mấy giây, Trương Học Chu mới làm ra đáp lại. Hắn năng lực nhìn như rất nhiều, nhưng Trương Học Chu có thể cầm ra năng lực không nhiều, dùng cho chính diện giao phong năng lực càng là có hạn. "Vậy ngươi côn trùng đâu?" Nạp Cắt Mã hỏi. "Chết sạch." Trương Học Chu lên tiếng, Nạp Cắt Mã chỉ cảm thấy suối quậy, hắn trầm thấp niệm tụng vài câu vãng sinh kinh, mới đưa Trương Học Chu loại này suối quậy sự tình qua rơi. Nhưng hắn hiển nhiên không hứng thú lại dùng nghẹn đủ ngoại ngữ hỏi một cái đánh mất năng lực người tu luyện còn có cái gì bản sự. Ngược lại là tuổi già tăng nhân nhận lấy lời nói. Long Đàm Ba U Hồn Liên có thể khóa thế gian cô hồn dã quỷ, cũng có thể khóa người, hắn bây giờ đã hồn về Tây Phương Cực Lạc thế giới, món pháp bảo này không có chủ nhân, phàm là ngươi vận dụng pháp lực trải rộng U Hồn Liên, ngươi liền có thể sai sử món pháp bảo này. Tuổi già tăng nhân cực kỳ đơn giản giải thích Trương Học Chu trong tay cây kiếm màu đen xích sắt tác dụng, lại nói tới lâm thời khu dịch phương pháp, lập tức để Trương Học Chu nhẹ gật đầu. Đáng tiếc Long Đàm Ba đêm qua chưa từng vận dụng Phật ban thượng kim thân phòng hộ, mới rơi xuống kết quả như vậy. Hắn là thân thể có chút hư, vận dụng Phật ban thượng kim thân hậu hoạn khó mà tiếp nhận. Bạt Đà La ngươi cẩn thận một chút, không muốn không nỡ dùng Phật ban thượng kim thân. Phật tử phụng giáo chủ chi mệnh tới chỗ này xây chùa tìm kiếm cơ duyên của hắn rất có thể ngay tại những này lĩnh đoàn phú quý nhân thủ bên trong. Nạp Cắt Mã cùng một cái khác tăng nhân xì xào bàn tán. Có lẽ là miệng vẫn chưa hoàn toàn quay tới, Nạp Cắt Mã cùng đồng bạn giao lưu sử dụng ngôn ngữ là cùng Hung Quốc ngữ nói tương đối tương tự Đại Nguyệt thị ngôn ngữ. Cái này khiến Trương Học Chu nghe một cái đại khái, cũng có chút minh bạch bọn này hòa thượng vì sao không có chạy, ngược lại tại cái này ngồi chùa miếu bên trong bố trí chiến trận. Hắn nguyên lai tưởng rằng Phật tử là thay Long Đàm Ba báo thù, nhưng Phật tử hiển nhiên còn có được trọng yếu hơn nguyên nhân. Cơ duyên. Xa xa chỗ, buôn tập tọa kỵ không ngừng tới gần, đại hoàng tử tại đơn phóng ngựa dẫn đội thân ảnh ánh vào Trương Học Chu trong mắt. Chẳng lẽ hung nhân trong nước châu ấy có cái gì tốt bà bối, đáng ra đám này tăng nhân ôm cây lợi thỏ chờ đợi. Phật tử mở miệng liền đề cập chùa miếu bên trong bố trí 18 cây hàng long cọc, lại có chúng tăng cầm pháp bảo, những này tăng nhân không chỉ có được nhất định vũ lực, càng là có không ít vô liếng. Mà muốn để những người này tán đồng cơ duyên, vậy hiển nhiên nhất định phải có khá lớn ích lợi. Trương Học Chu vốn định xen lẫn trong tăng nhân bên trong, đợi đến nguy hiểm giải trừ liền trộm đạo rời đi, nhưng hắn dưới mắt thì là nhiều hơn mấy phần hứng thú, không có trước đây chỉ muốn ý nghĩ rời đi. Không nói mưu đoạt bà bối, phàm là kiến thức một chút, Trương Học Chu cảm thấy cũng không lỗ. Hắn lúc này cũng không tính quá nóng nội. Trương Học Chu muốn tìm Ô Sào, Ô Sào tất nhiên cũng muốn tìm về Trương Học Chu, ở trong đó thậm chí còn có Kim Sương đối với hắn tồn tại không thể thiếu nhu cầu. Trương Học Chu cảm thấy Kim Sương đối với hắn hẳn là càng thêm quan niệm, đại khái suất sẽ tìm trở về. Nếu như không thể phóng ngựa đi tìm Ô Sào, Trương Học Chu cảm thấy tạm thời ở tại chùa miếu một đoạn thời gian cũng không sao, dù sao hắn lập tức muốn đi cũng đi không được. Là Tây vực đến Đại Nguyệt thị truyền giáo Tà Tăng, lúc này chúng ta cùng Đại Nguyệt thị vẫn như cũ ở vào giao chiến kỳ, những này Tà Tăng tới đây tất có ác ý, bán. Xa xa chỗ, cách xa nhau còn có trăm mét, tại nhìn thấy hàng rào gỗ cửa mở ra chùa miếu, lại chú mục chùa miếu bên trong chúng tăng, lập tức hạ lệnh. Hắn nói cái gì? Phật tử con mắt nhắm lại, chú mục lấy nơi xa một lời không hợp liền bắt đầu kéo cung bắn xa bọn kỵ binh, hắn cấp tốc đóng lại chùa miếu lại môn, sau đó hỏi hướng phía sau Trương Học Chu. Ta chán ghét hung nhân trong nước ngôn ngữ, bọn hắn trong mồm quả thực ngậm đồ vật, nói chuyện xuất ngôn căn bản nghe không rõ ràng. Nạp Cắt Mã thấp giọng nói, cái này nhỏ lang quân cùng đêm qua cái kia đại lang quân nói chuyện mồm miệng liền rõ ràng nhiều, chí ít chúng ta suy nghĩ một chút còn là có thể hiểu được. Bạt Đà La thấp giọng trả lời, cùng là một loại ngôn ngữ, làm sao nhỏ lang quân nói đến chúng ta liền nghe hiểu được, những người kia nói sẽ rất khó nghe rõ. Bị ngoại nước tăng nhân liên tục lên án, Trương Học Chu mới phát giác ra thánh địa ngôn ngữ cùng Hung Quốc ngữ nói khác nhau. Hắn thấy là cùng một loại ngôn ngữ, nhưng người ngoại quốc hiển nhiên không cho là như vậy. Đối bọn hắn mà nói, tại chỉ nói riêng lúc xuất ngôn không rõ quá khó phân biệt. So với thánh địa ngữ một chữ một âm trầm đồng du dương, Hung Quốc ngữ thích chuỗi dài lại liền đọc nói ra mà ra. Cái này giống Trương Học Chu viết sách lúc tất nhiên đánh dấu chấm câu, nhưng hung nhân trong nước lúc nói chuyện chưa từng mang dấu ngắt câu hảo, trong mồm sẽ một rầm rầm toàn nói ra. Nếu không có quen thuộc loại ngôn ngữ này, cái này tất nhiên dẫn phát bướng mình khó hiểu vấn đề. Hắn nói chính là, các ngươi là Tây vực đến truyền giáo Tà Tăng, muốn trực tiếp chém chết các ngươi Trương Học Chu chuyển dịch đạo. Nguyên lai là câu nói này, vũ nhục ta có thể, vu hãm chúng ta Tây phương giáo vì tà giáo liền chết chưa hết tội. Nghe Trương Học Chu chuyển dịch, Phật tử ra mặt run lên. Hắn lạnh lùng mở miệng, chú mục lấy bắn vào mũi tên, hắn răng hơi cắn miệng môi, lập tức phát ra bành a thanh âm. Tiễn bắn vào thân thể cùng tiêu thảm hai loại thanh âm tại Phật miệng bên trong cấp tốc hiện ra. Sau đó lại có ngã xuống đất thanh âm. Nương theo lấy Phật tử thủ thế, Nạp Cắt Mã, Bạt Đà La, cùng trước đây dạy bảo Trương Học Chu sử dụng Cú Hồn Liên Miên Kỷ Lao Tăng người nhao nhao ngã xuống đất. Trương Học Chu thấy thế không khỏi cũng đi theo nhanh chóng út sấp trên mặt đất. Là khẩu kỹ giả thuật. Giả thuật không cần vận dụng pháp lực, cũng không có thuật pháp uy năng, nhưng hợp lý vận dụng một đạo giả thuật không thể nghi ngờ có thể mang đến ích lợi. Chỉ ít vào lúc này, chùa miếu ngoài cửa kỵ binh đoàn truyền đến tiếng hoan hô. Tấu chương xong, chương 306, thay đổi triệt để. Tây vực Tà Tăng có được các loại tà thuật, một số người còn thông hiểu giả chết năng lực, bổ đao sau đi đem tòa này chùa miếu đốt. Làm Hung Quốc đại hoàng tử, tại đơn thực lực không có ố sả mạnh, nhưng tại đơn kiến thức cũng không thiếu. Bọn kỵ binh gieo hò chỉ là kéo dài hơn 10 giây, tại đơn bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh thứ hai. Hừ hừ. Ghé vào chùa miếu trồng chất thi thể hậu phương, Phật tử rất nhỏ lên tiếng, nhìn về phía hậu phương nằm sấp Trương Học Chu. Hắn hy vọng Trương Học Chu có thể phiên dịch một chút quan chỉ huy đối phương thi lệnh nội dung, phương này liền hắn có phán đoán chuẩn xác. Chỉ cần không bị bỗng nhiên tập sát, phục sát là Phật tử sở ưa thích áp dụng thủ đoạn. Nhưng ở hôm nay, hắn ẩn ẩn cảm giác phục sát tựa hồ bị khám phá. Bọn hắn tựa hồ chuẩn bị phóng hỏa. Trương Học Chu thấp giọng trả lời một câu. Hắn phiên dịch ngắn gọn lại nối thẳng đáp án. Phật tử bản năng cảm thấy quan chỉ huy đối phương nói nội dung không chỉ như vậy một chút xíu, nhưng nghe đến chùa miếu hàng rào ngoài cửa bó đuốc ánh sáng chiếu rọi, hắn lại cấp tốc ngậm miệng lại. Đại hoàng tử điện hạ, những này tăng nhân tại chùa miếu bên trong đốt cháy thi thể, dưới mắt chí ít còn có 7-8 bộ thi thể chồng chất tại chùa miếu bên trong. Bên kia còn có đình thi xe. Những người này thật sự là tà tăng. Bọn hắn còn đem thi thể đốt đâu? Ai không biết chúng ta hung nhân trong nước cùng Đại Nguyệt thị người nguyện ý quy về tự nhiên, chết ở trên vùng hoang dã chậm rãi chờ đợi thi thể hủ hóa chính là chúng ta kết cục tốt nhất. Những người này nhiễu loạn sau khi chết an bình. Chúng binh tướng phóng ngựa tới gần chùa miếu, ngựa cao to bên trên trực tiếp nhìn chăm chú đến chùa miếu bên trong hết thảy. Nhìn xem bày ra đến chỉnh tề thi thể, lại có vẫn như cũ thiêu đốt cỡ lớn đống lửa, mọi người thỉnh thoảng gào to lên tiếng. Hừ hừ. Phật tử trầm thấp hỏi thăm. Nói quá nhiều, không có cách nào phiên dịch. Trương Học Chu thấp giọng đáp lại. Nhưng đông đảo chuẩn bị phóng hỏa đốt chùa miếu binh tướng hiển nhiên nhìn chúng ở vào thiêu đốt bên trong cỡ lớn đống lửa, so với mình tìm cỏ dại trải châm lửa đốt chùa miếu, trực tiếp lấy trong đống lửa thiêu đốt đầu gỗ hiển nhiên dễ dàng hơn. Hàng rào gỗ cửa bị hai cước đá văng ra, một cái đầu mang ngân quan quan võ bước vào trong chùa. Hắn quét mắt trên mặt đất mọi người và thi thể một chút, lập tức đưa tay kéo cùng một tiên bắn ra. Nạp Cắt Mã trên thân phốc phốc chúng tên thanh âm truyền đến, Trương Học Chu thân thể cũng không khỏi run run một chút. giả chết cũng cho người chơi chết. Quan Võ hừ một tiếng, sau đó lại bắn một tiễn. Một tiễn này bắn tại lao tăng trên thân người, đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu phun ra, hai cái đùi lập tức ở nơi đó run rẩy, nhìn qua tựa như bị bắn trọng thương sau lại lần nữa mạnh bắn xuống vùng vây dây chết. Quan Võ thấy thế không khỏi cười ha ha, bên hông trường đao rút ra một đao chặt xuống, sau đó bắt đầu gọi người phát cáo chồng bên trong lấy đốt gỗ thiêu chùa miếu. Trong đống lửa thiêu đốt vật liệu gỗ bị ném đến bốn phía, chùa miếu bên trong hỏa diễm bắt đầu bốn phía tràn lan. Đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử. Quan Võ hồi bẩm lúc, Phật tử rốt cục nghe được một chút tin tức trọng yếu. Hán ngoại ngữ tiêu chuẩn đồng dạng có hạn, nếu không áp dụng rõ ràng tự thuật, Phật tử cũng khó mà nghe hiểu hùng nhân trong nước lời nói. Nhưng ngẫu nhiên một ít chữ mắt vẫn là rơi xuống Phật tử trong tai. Hắn nghe không hiểu Quan Võ đằng sau bẩm báo chính là cái gì nội dung, nhưng không thể nghi ngờ nghe hiểu đối phương xưng hô. Đây là chúng ta đụng phải lớn nhất quá lớn, giáo chủ từng nói ta đến phương Đông tất có cơ duyên, phần cơ duyên này rất có thể liền rơi vào trên người hắn. Phật tử trong lòng ngầm niệm, mang theo 12 cái hộ pháp tăng đến đây phương Đông, hắn một đường trải qua vô số cực khổ, Phật tử cảm thấy dưới mắt rất có thể là kỳ ngộ tiến đến. Ở vào Đại Nguyệt thị nước đã từng cương vực bên trong, có thể tới chỗ này đại hoàng tử chỉ có thể thuộc về Hung quốc. Đây là Bắc Câu Lô Châu lớn nhất cường quốc, là cao quý một nước đại hoàng tử, Phật tử cảm thấy trên người đối phương tất nhiên cất giấu vật nặng. Kia có lẽ chính là hắn chỗ tìm kiếm cơ duyên. Hắn toàn vẹn không để ý chùa miếu bốn phía dẫn đốt đại hỏa, cũng không để ý cùng tiêu đốt đến trên thân ngọn lửa, trong lòng chỉ là không ngừng làm lấy đếm ngược tính toán. Úc, úc hoác. Phật tử không ngừng tính toán bước vào vòng mai phục kỵ binh, lại chờ đợi đại hoàng tử cho dù là tiến vào vòng vây một bước. Nhưng Nạp Cắt Mã truyền đến tiếng cười phá vỡ trong lòng của hắn tính toán suy nghĩ. Hắn chú mục đảo qua lúc, chỉ gặp Nạp Cắt Mã nhấc chân nhảy lên. Ngươi ngứa ta bàn chân ngọn nguồn làm gì? Nạp Cắt Mã hô to, lại nhìn về phía mình nhấc chân phương vị. Hắn chỉ cảm thấy trong mắt mấy cây lông vũ lóe lên, lập tức lại không thấy bóng dáng, chỉ còn lại cái kia thành thật đáng tin nhỏ làng quân khô cằn nằm trên mặt đất giả chết. Cái này khiến hắn mở to hai mắt nhìn. Nhưng Nạp Cắt Mã nghi hoặc tại ngắn ngủi vài giây sau liền có kết thúc. Theo Phật tử một tiếng a tiếng hô, chùa miếu bên trong 18 cây lớn bằng cánh tay cọc gỗ như tên nọ bắn ra bay ra. Có cọc gỗ trực tiếp xuyên thấu Hung quốc vệ binh lồng ngực, dẫn phát trong nháy mắt mở ngực mổ bụng tử vong. Cũng có cọc gỗ đánh thẳng đầu, một kích phía dưới dẫn đến hoàn toàn thay đổi. Giết! Nạp Cắt Mã hô to, nhấc lên trong tay giới đao một đao đó hạ. Lao tăng mặt người không biểu lộ bò lên, cũng không để ý trên thân chúng tên cùng vết đao, kéo lấy trọng thương thân thể lắc lư trong tay xúc thế đã lâu pháp bảo linh đang. Thanh thúy linh đang thanh âm chấn động ra đến, dẫn tới rất nhiều tọa kỵ phát ra cực kỳ sợ hãi tê mình, cưỡng ép tránh thoát ngựa quan khống chế, một chút huyết thiếu chủ nhân điều khiển tọa kỵ trực tiếp phi nước đại mà chạy. Bạt Đà La Hàng Ma sử một sử bay ra ngoài, trực tiếp sử tại Quan Võ trên đầu. Có mai phục. Quan Võ dẫn theo trường đao, một đao ngăn trở hàng long cọc, nhưng khó mà ngăn trở hàng ma sử đánh lén. Trên đầu của hắn mang ngân quan vỡ ra, cái chán huyết dịch cốt cốt chảy ra. Vội vàng không kịp chuẩn bị phản sát phía dưới, như hắn dạng này có thể kịp phản ứng cũng tiến hành hữu hiệu phòng hộ đích sắc rất ít người. Tại hắn xuất lĩnh hoàng gia hộ vệ đoàn tinh nhuệ bên trong, chín thành tả hữu người bị loại này đột nhiên tới đả kích trực tiếp đánh giết. Hắn mắt trợn tròn, nhìn trước mắt cấp tốc mơ hồ thế giới bên trong mấy cái tăng nhân trên mặt đất cấp tốc bò lên phản sát, hắn bản năng hướng phía gần nhất cái kia tuổi trẻ tăng nhân chém ra cuối cùng một đao. Nhưng chỉ là qua trong giây lát, hắn chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh. Đợi đến ánh mắt của hắn hạ nhìn lên, chỉ gặp ngực che giáp da bị vạch phá, huyết dịch cuốt cuốt dẫn ra ngoài. Một đoàn huyết nhục mơ hồ hình tròn vật bị tùy ý vứt trên mặt đất. Ta. Ta tăng. Quan Võ rất muốn đem trái tim của mình nhặt về phóng tới trong thân thể, nhưng hắn bàn tay duỗi, lập tức bất lực rũ xuống, tính cả thân thể của mình cùng một chỗ ngã xuống trên trái tim vương. Trong miệng thì thảo thanh âm có lẽ chính là hắn với cái thế giới này nói tới câu nói sau cùng. Nhục ta Tây phương giáo người, đều đem thay đổi triệt để một lần nữa là người. Phật tử một cước đá vào Quan Võ trên đầu, đem thi thể đá bay, lập tức giẫm tại viên kia trên trái tim. Huyết dịch nổ bắn ra, nhưng lại chưa từng nhiễm một tia đến trên người hắn. Hắn ôn nhuận trên mặt nhiều một tia tà khí, một mặt bất thiện nhìn về phía chùa miếu bên ngoài hai kỵ. Một kỵ thuộc về đại hoàng tử tại đơn, một cái khác cơi thì thuộc về tại đơn hoàng thất thủ hộ giả. Về phần còn lại hai cái không ngừng quản khống chạy trốn bên trong tọa kỵ mã phu thì bị Phật tử không nhìn. Tây phương giáo nghiệt trướng. Tại độc thân bên cạnh, hoàng thất thủ hộ giả trầm thấp lên tiếng. Hung quốc đứng sau lưng chính là ba đại thánh địa cùng lục đại tổ địa, đại nguyệt thị nước sau đứng đấy chính là trước kia thiên đình, lại có truyền giáo cắm vào Tây phương giáo. Đối với song phương mà nói, mấy phe thế lực mặc dù không nói so như thủy hỏa, nhưng ở giao chiến trong lúc đó hiển nhiên không thể nào hòa bình xuống tới. Điện hạ mời trước tạm lánh. Hoàng thất thủ hộ giả nhìn xem hỏa diễm bên trong chậm rãi dậm chân mà ra Phật tử, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy đụng chạm tới rất có phong hiểm cao thủ. Hắn không biết có thể thắng hay không qua đối phương, nhưng hắn cảm thấy mình rất khó tại chống cự loại cao thủ này lúc còn có thể phân tâm bảo hộ tại đơn. Cửu Phong yêu thánh, ngươi bảo trọng. Tại phóng ngựa chạy trốn cũng không hiện bất cứ chút do dự nào. Đối với hắn mà nói, nghe theo một vị tu vi hơn xa mình thủ hộ giả ý kiến cũng không ăn thiệt thòi. Hắn sở hạ đạt chỉ lệnh không có bất kỳ cái gì sai lầm, thậm chí người chấp hành cũng chưa phạm sai lầm. Bọn hắn duy nhất sai lầm địa phương là sai đánh giá phải đối mặt Tây phương giáo tà tăng. Đương đoàn đội gần như hủy diệt, tại đơn tốt nhất phương thức chính là cấp tốc tìm kiếm vệ binh, mà không phải lưu lại liều mạng. Tấu chương xong.